Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 16 tháng 8, trước hết chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tiếp đến chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người. Và trong một gương chứng nhân, Thánh Hiển sẽ thuật lại hành trình trở thành người đam mê giúp đỡ người nghèo của Susan Tendo, một thiếu nữ nghèo ở Uganda. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách về đề tài Tông Đồ Hớt Tóc Dạo. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trong ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.
Thực tại Đức Mẹ hồn xác lên trời nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta cũng được mời gọi quảng đại phục vụ Thiên Chúa và tha nhân với toàn con người mình cả hồn lẫn xác. Được như thế trong ngày phục sinh, số phận của chúng ta sẽ giống số phận của Mẹ Thiên Quốc. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa thứ Tư hôm qua lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ngài nói trong bài huấn dụ: trong ngày lễ trọng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria hồn xác lên trời hôm nay, dân thánh trung thành của Thiên Chúa tươi vui diễn tả lòng sùng kính của mình. Đối với Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, dân Chúa làm điều ấy trong phụng vụ chung và cả với hàng ngàn hình thức đạo đức khác nhau. Và như thế lời ngôn sứ của chính Đức Maria trở thành sự thật: mọi thế hệ sẽ gọi tôi là người có phúc, vì Chúa đã nâng lên cao nữ tỳ khiêm hạ của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa ngày lễ như sau.
L'assunzione in cielo in anima e corpo è un privilegio divino accordato alla Santa Madre di Dio per la sua particolare unione con Gesù.
Việc lên trời cả hồn lẫn xác là một đặc ân được ban cho Mẹ Thánh của Thiên Chúa vì sự kết hiệp đặc biệt của Mẹ với Chúa Giêsu. Đây là một sự hiệp nhất thân xác và tinh thần đã bắt đầu với biến cố truyền tin và chín mùi trong toàn cuộc sống của Đức Maria qua sự tham dự đặc biệt của Mẹ vào mầu nhiệm của Con Mẹ. Bề ngoài cuộc sống của Đức Mẹ diễn ra như cuộc sống của một phụ nữ bình thường thời đó, cầu nguyện, quán xuyến gia đình và nhà cửa, đi đến hội đường. Nhưng mỗi một hành động thường ngày đã luôn luôn được chu toàn trong sự hiệp nhất hoàn toàn với Chúa Giêsu. Và trên núi sọ, sự kết hiệp ấy đạt tột đỉnh trong tình yêu, trong sự cảm thương và khổ đau của con tim. Vì thế Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một sự tham dự tràn đầy vào cả sự sống lại của Chúa Giêsu nữa. Thân xác Mẹ đã được giữ gìn khỏi sự hư nát như thân xác của Con Mẹ. Đó là điều kinh tiền tụng thánh lễ hôm nay công bố. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã không muốn cho đấng đã sinh ra Chúa của sự sống biết tới sự hư nát của mồ chôn. Hôm nay giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm này. Nó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người toàn vẹn, hồn và xác. Chúa Giêsu đã sống lại với thân xác mà Ngài đã nhận lãnh từ Mẹ Maria và đã lên với Thiên Chúa Cha với nhân tính được biến đổi của Ngài. Việc lên trời của Đức Maria thụ tạo xác nhận số phận vinh quang của chúng ta. Các triết gia Hy Lạp đã hiểu rằng linh hồn con người được chỉ định cho hạnh phúc sau cái chết. Tuy nhiên họ đã khinh rẻ thân xác, coi nó là nhà tù của linh hồn, và không quan niệm rằng Thiên Chúa đã đặt định rằng cả thân xác của con người cũng hiệp nhất với linh hồn trong hạnh phúc trên trời nữa. Điều này, sự sống lại của thịt xác, là một yếu tố riêng của mạc khải Kitô, một điểm nền tảng đức tin của chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa hồn xác lên trời của Đức Mẹ như sau.
La realtà stupenda dell'assunzione di Maria manifesta e conferma l'unità della persona umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro essere, anima e corpo.
Thực tại tuyệt vời của biến cố hồn xác lên trời của Đức Maria biểu lộ và xác nhận sự hiệp nhất của bản vị con người và nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta được mời gọi phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa với toàn con người mình, hồn và xác. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với thân xác không thôi sẽ là một hành động của nô lệ. Chỉ phục vụ Thiên Chúa với linh hồn không thôi sẽ trái nghịch với bản tính nhân loại của chúng ta. Một giáo phụ lớn của giáo hội là Thánh Ireneo đã khẳng định rằng vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động, và cuộc sống của con người là nơi việc trông thấy Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống như thế trong việc tươi vui phục vụ Thiên Chúa, cũng được diễn tả ra trong việc phục vụ các anh chị em khác, thì số phận của chúng ta trong ngày sống lại sẽ giống như số phận của Mẹ Thiên Quốc của chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ thực hiện được lời khích lệ của Thánh Tông Đồ Phao-lô: anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa trong thân xác anh em, và chúng ta sẽ vinh danh Ngài luôn mãi trên trời. Chúng ta hãy xin Mẹ Maria với sự bầu cử hiền mẫu của Mẹ giúp chúng ta sống con đường cuộc sống thường ngày trong niềm hy vọng, hoạt động để một ngày kia có thể đạt được nó cùng với các thánh và các người thân của chúng ta trên thiên đàng. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Via mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Il verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nunque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tín thác cho Mẹ Maria đấng an ủi kẻ ưu phiền, mọi âu lo và khắc khoải của những ai trong biết bao nhiêu phần đất trên thế giới này đang phải đau khổ trên thân xác và trong tâm hồn. Xin Mẹ Thiên Quốc ban cho mọi người sự an ủi, lòng can đảm và bình an. Đức Thánh Cha nói Ngài đặc biệt nghĩ tới những người đang chịu thử thách trong tai nạn sập cầu xa lộ tại Genova, Bắc Italia, khiến cho nhiều người chết và dân chúng hoang mang. Ngài phó thác cho lòng thương xót Chúa các người đã thiệt mạng. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân của họ, với các người bị thương và phải di tản vì biến cố thê thảm này. Đức Thánh Cha mời mọi người cùng Ngài đọc một kinh kính mừng cầu nguyện cho các nạn nhân. Cầu Morandi trên xa lộ A14 tại Genova, Bắc Italia, xây hồi thập niên 1960, đã bị sập sáng thứ Ba 14 tháng 8 vừa qua, khiến cho 39 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, cũng có hơn 600 người và 311 gia đình phải di tản. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào hàng ngàn tín hữu hiện diện đến từ nhiều nước khác nhau và chúc mọi người một ngày lễ tươi vui an bình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết về Ngày Quốc tế chống nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, 30 tháng 7 vừa qua là ngày quốc tế lần thứ 5 chống nạn buôn người. Ngày này đã do Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập năm 2013, nhắm mục đích gây ý thức cho cộng đồng quốc tế liên quan tới tình trạng của các nạn nhân và thăng tiến việc bảo vệ các quyền lợi của họ. Mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nó là hậu quả của các tình trạng xã hội kinh tế như nghèo túng, bạo lực gia đình, bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, thiếu đào tạo giáo dục v.v. Nhưng nó cũng là hậu quả của chiến tranh xung khắc, các cuộc khủng hoảng nhân đạo và các điều kiện khí hậu khắc nghiệt bó buộc dân chúng nhiều nước phải rời bỏ quê hương để sống còn. Trong số các nạn nhân của tệ nạn buôn người có rất đông phụ nữ và trẻ em là các giai tầng dễ trở thành mồi ngon của các tổ chức buôn người. Năm nay, nhân ngày quốc tế chống nạn buôn người, nhóm liên văn phòng của Liên Hiệp Quốc chống nạn buôn người, trong đó có cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, lôi kéo sự chú ý và dấn thân của mọi người đối với các trẻ em và người trẻ, chiếm 28% tổng số các nạn nhân, trong đó có 20% là trẻ nữ và 8% là trẻ nam. Buôn người là tội phạm khai thác phụ nữ, trẻ em và đàn ông cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cưỡng bách lao động, nô lệ tình dục, buôn bán cơ phận. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện nay trên thế giới có 21 triệu người nạn nhân của việc cưỡng bách lao động, kể cả khai thác tình dục. Đây là hiện tượng liên quan tới mọi quốc gia trên thế giới. Theo bản tường trình của Văn phòng Kiểm soát Ma túy và Phòng ngừa Tội phạm, trẻ em hầu như chiếm 1/3 tổng số các nạn nhân buôn bán người trên toàn thế giới. Ngoài ra, bản tường trình cũng cho biết 71% tổng số các nạn nhân là phụ nữ và thiếu nữ. Bản tường trình có tựa đề Các nô lệ nhỏ vô hình 2018 do Tổ chức Cứu trẻ em công bố cho biết chỉ trong năm 2016 đã có 10 triệu trẻ em và người trẻ bị bắt buộc sống như nô lệ, bị bán, bị khai thác lao động và tình dục. Các em chiếm 25% tổng số hơn 40 triệu người phải sống trong các điều kiện này. Hồi năm 2010, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đề ra chương trình hành động toàn cầu và kêu gọi các chính quyền trên toàn thế giới có các biện pháp phối hợp trung thực chống tệ nạn buôn người. Chương trình dự kiến đưa việc chống nạn buôn người vào trong các dự án rộng lớn hơn của Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích thăng tiến phát triển và củng cố an ninh trên toàn thế giới.
Một trong các quyết định nền tảng của chương trình là việc thành lập một ngân quỹ tin tưởng thiện nguyện của Liên Hiệp Quốc để trợ giúp các nạn nhân, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Ngân quỹ tạo dễ dãi cho việc trợ giúp và bảo vệ hữu hiệu cá nhân qua việc tài trợ cho các tổ chức phi chính quyền chuyên hoạt động trong lĩnh vực này. Trong các năm tới đây, Ngân quỹ sẽ dành ưu tiên cho các nạn nhân đến từ các vùng có chiến tranh và xung đột vũ trang, cũng như cho các nạn nhân của các làn sóng di cư tị nạn. Ngoài ra, Ngân quỹ cũng sẽ trợ giúp nhiều hơn các nạn nhân nô lệ tình dục, khai thác cơ phận và bị bó buộc ăn xin, nạn tội phạm và các lĩnh vực mới của việc khai thác, chẳng hạn như trồng cấy da và phim ảnh dâm ô trên mạng. Ông Yuri Fedotov, Giám đốc Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, cho biết các trẻ em không chỉ là nạn nhân nạn buôn người vì chiến tranh xung khắc, nhưng cũng do việc sử dụng liên mạng, app và chat room, qua đó các em bị các tổ chức buôn người dụ dỗ. Đây là nạn tội phạm vi tính. Trong năm 2013, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhóm một phiên họp để lượng định chương trình và quyết định lấy ngày 30 tháng 7 làm ngày quốc tế chống nạn buôn người. Nghị quyết khẳng định rằng mục đích của ngày này là để gây ý thức cho dư luận công cộng liên quan tới tình hình của các nạn nhân nạn buôn người và thăng tiến việc bảo vệ các quyền lợi của họ. Vào tháng 9 năm 2015, thế giới đã đưa ra chương trình hành động năm 2030 cho việc phát triển có thể thực hiện được, chia sẻ các mục tiêu liên quan tới nạn buôn người. Các mục tiêu này nhắm chấm dứt nạn buôn trẻ em và bạo hành chống lại trẻ em, cũng như cần đưa ra các biện pháp chống nạn buôn người và loại trừ mọi hình thức bạo lực chống lại việc khai thác phụ nữ và thiếu nữ. có một yếu tố khác quan trọng đưa tới tuyên ngôn New York. Trong số 19 dấn thân được các quốc gia chấp nhận, tuyên ngôn có 3 dấn thân liên quan tới hành động cụ thể chống lại tội phạm buôn người và chuyên chở người di cư. Văn phòng Liên Hiệp Quốc chống ma túy và tội phạm, viết tắt là UNOPS, trong tư cách là tổ chức giữ gìn thỏa hiệp Liên Hiệp Quốc chống tội phạm có tổ chức ngoài biên giới, viết tắt là UNTOC, cũng như các hiệp nghị thư liên hệ trợ giúp các chính quyền thành viên trong các nỗ lực thực thi hiệp nghị thư để ngăn ngừa, đàn áp và trừng phạt nạn buôn người. Khoản 3 của hiệp nghị thư về việc ngăn ngừa, đàn áp và trừng phạt nạn buôn người định nghĩa buôn người là việc tuyển mộ, chuyên chở, chứa chấp hay tiếp đón người qua việc đe dọa hay dùng sức mạnh hay các hình thức bắt buộc khác, bắt cóc, lừa đảo, lừa dối, lạm dụng quyền bính hay một địa vị, hay qua việc cho hay nhận tiền trả hoặc lợi thế để có được sự đồng ý của một người có quyền bính trên một người khác với mục đích khai thác. Khai thác được hiểu là khai thác mại dâm người khác hay các hình thức khai thác tình dục, làm việc hay bị bắt buộc, nô lệ hay các thực hành tương tự, bị khống chế hay bị ăn cắp cơ phận.
Tổ chức UNICEF và nhóm điều hợp các tổ chức chống nạn buôn người ICAT cho biết trong các vùng như Phi Châu, dưới sa mạc Sahara, có tới 64% nạn nhân là trẻ em. Còn trong vùng Trung Mỹ và quần đảo Caraibi có 62% là nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên con số thật sự còn cao hơn nhiều. Thực tại là vì các trẻ em ít khi bị nhận diện như là các nạn nhân của nạn buôn người. Ít trẻ em dám lên tiếng vì sợ các tay buôn người, vì thiếu các tin tức liên quan tới các lựa chọn có thể, vì không tin cậy các chính quyền, vì sợ bị chú ý hay sợ có thể bị bắt hồi hương mà không có một che chở nào và một trợ giúp vật chất nào. Các trẻ em tị nạn di cư và di tản là các tầng lớp đặc biệt dễ tổn thương đối với nạn buôn người. Lý do vì chúng đang trốn chạy chiến tranh và bạo lực hay đang tìm các cơ may tốt đẹp hơn cho việc đào tạo hay nâng đỡ. Rất ít trẻ em tìm ra các con đường di chuyển bình thường và trong an ninh với gia đình các em. Sự kiện này gia tăng khả thể là các em và các thành phần khác trong gia đình theo các lộ trình không bình thường và nguy hiểm hơn, hay các trẻ em di chuyển một mình. Sự kiện này khiến cho các trẻ em dễ bị tổn thương hơn nữa vì bạo lực, lạm dụng và khai thác từ phía các tay buôn người. Bà Henrietta Fore, Tổng Giám đốc UNICEF cho biết việc buôn người là một đe dọa vô cùng cụ thể đối với hàng triệu trẻ em trên thế giới, đặc biệt là các trẻ em bị bó buộc bỏ nhà cửa và cộng đoàn mà không có sự che chở thích hợp. Các em cấp bách cần được chính quyền gia tăng nỗ lực bảo vệ và gìn giữ trong an ninh. Trong nhiều bối cảnh thiếu các giải pháp trợ giúp các em, nạn nhân của nạn buôn người, trong đó có việc trợ giúp dài hạn, tái hội nhập và che chở các em. Có nhiều hệ thống che chở trẻ em và người trẻ, không có đủ các phương tiện tài chính và rất thiếu các người bảo vệ các em trên bình diện luật pháp và các hệ thống bảo vệ khác. Các trẻ em thường bị đưa tới các cơ cấu không thích hợp, trong đó các em lại có nguy cơ bị chấn thương tâm thần và càng trở thành nạn nhân hơn. Các người trẻ nạn nhân có thể gặp các chướng ngại khác vì các cung cách đối xử thuộc lòng, ngăn cản các em có được sự trợ giúp cần thiết, trong khi các bạn nữ có thể gặp nguy cơ bị khai thác và lạm dụng vì bị kỳ thị và nghèo. Tổ chức cứu các trẻ em cho biết trong năm 2016 đã có khoảng 1 triệu trẻ em vị thành niên là nạn nhân của việc khai thác tình dục. Đây là hiện tượng xảy ra cả trong nước Italia, cách riêng trong vùng biên giới Ventimiglia, Bắc Italia. Các trẻ em đa số đến từ vùng sừng Phi Châu và các nước miền Nam sa mạc Sahara, bị dụ dỗ mại dâm để trả lộ phí vượt biên giới. Giữa tháng Giêng năm 2017 và tháng 3 năm 2018, đã có 1.904 nạn nhân, trong đó có 1.744 người trẻ, gồm 18 hay 16 tuổi, và 160 trẻ em vị thành niên, trong đó có 68% là người Nigeria và 29% là người Romania.
hai tổ chức UNICEF và ICAT tiếp tục yêu cầu các chính quyền thực thi các đường lối chính trị và có các giải pháp vượt biên giới để bảo vệ an ninh cho các em, trong đó có các điều sau đây. Thứ nhất, gia tăng các đường lối chắc chắn và hợp pháp để các trẻ em có thể di chuyển với gia đình các em, cả bằng cách tăng tốc việc xác định tình trạng tị nạn và giải quyết các chướng ngại luật lệ và thực hành ngăn cản việc đoàn tụ các em với gia đình của các em. Thứ hai, củng cố các hệ thống bảo vệ xã hội cho trẻ em và người trẻ để phòng ngừa, định hướng và trả lời cho các trường hợp buôn người, bạo lực, lạm dụng và khai thác bóc lột trẻ em và đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt của các em theo từng lứa tuổi. Thứ ba, bảo đảm rằng các giải pháp được hướng dẫn bởi việc lượng định cá nhân theo từng trường hợp của các em và xác định lợi ích cao hơn của các em, cũng như việc tham gia của các em vào tiến trình này phù hợp với lứa tuổi và sự trưởng thành của các em. Thứ bốn, cải thiện việc cộng tác vượt ngoài biên giới và trao đổi thông tin giữa các giới chức kiểm soát biên giới và các chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ trẻ em và thực thi các tiến trình tìm kiếm và đoàn tụ gia đình và các cơ quan bảo vệ trẻ em không được gia đình trợ giúp. Thứ năm, tránh các biện pháp có thể thúc đẩy các trẻ em lựa chọn các lộ trình nguy hiểm hơn và di chuyển một mình để tránh bị bắt giam bởi các lực lượng an ninh. Theo Tổ chức Cứu các trẻ em, trên thế giới hiện có 10 triệu trẻ em bị bó buộc sống kiếp nô lệ, bị bán và bị khai thác bóc lột sức lao động hay tình dục. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng chống lại nạn buôn người mà Ngài gọi là một tội phạm xấu hổ. Ông Antonio Gutierrez, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố rằng buôn người là một tội phạm xấu xa, được dưỡng nuôi bằng các bất công, sự bất ổn và các xung đột, nhờ đó các tay buôn người bòn mót lợi nhuận từ các niềm hy vọng và nỗi tuyệt vọng của con người. Hiện tượng này liên quan tới mọi quốc gia, các nước như điểm khởi hành, cũng như điểm tới hay điểm chuyển tiếp của các người nam nữ và các trẻ em, trở thành nạn nhân của các hình thức bóc lột như lao động cưỡng bách, nô lệ và mại dâm, trong đó có tới 71% là phụ nữ và trẻ nữ. Trong ngày quốc tế chống nạn buôn người 30 tháng 7 này, chúng ta tìm hiệp nhất với nhau chung quanh các vấn đề nòng cốt của việc phòng ngừa và che chở các nạn nhân và gia tăng các nỗ lực phối hợp để xây dựng một tương lai trong đó không có tội phạm buôn người. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển thuật lại hành trình trở thành người đam mê giúp đỡ người nghèo của Susan Tendo, một thiếu nữ nghèo ở Uganda.
Susan Tenda sinh tại Mankinze, một khu ngoại ô của thành phố Kampala, nước Uganda, là con út trong gia đình có 4 con gái. Năm cô lên 3 tuổi, cha mẹ cô đã bỏ nhau và biến cố này là khởi điểm cho những đau khổ của gia đình cô. Mẹ Susan phải tìm công việc để sinh sống, bà giặt giũ quần áo cho người ta từ nhà này sang nhà khác. Cuối cùng, họ cũng bị đuổi ra khỏi ngôi nhà mình đang sống và phải ăn những thức ăn thừa thải mà bà mẹ tìm được từ các nhà hàng. Susan lớn lên mà không biết rằng người ta ăn 3 bữa mỗi ngày. Rồi Susan cũng đến tuổi đi học, nhưng lại không có tiền đóng tiền học. Người ta bảo mẹ cô đưa các con đến giao cho người cha để trở về xây dựng một cuộc sống mới, nhưng mẹ cô từ chối làm như thế. Một trong những điều mà Susan ngưỡng mộ mẹ mình nhất, đó là bà có niềm tin thật mạnh mẽ và hy vọng vào Chúa. Bà thường đưa các con đi hành hương và thường họ phải đi bộ cả 15 cây số để đến đền thánh công giáo ở Kiwamilembe để lần hạt mân côi và đi đàn thánh giá. Một ngày kia, sau khi cầu nguyện ở đền thánh Đức Mẹ, họ gặp một phụ nữ tên là Sarah. Bà ta nói với mẹ của Susan: "Tôi luôn nhìn thấy bà với con gái của bà. Cháu không đi học à?" Đối với Susan, bà ta đúng là một thiên thần Chúa sai đến, vì bà đã chỉ cho họ tìm đến một tổ chức trợ giúp các trẻ em. Susan đã nhận được sự bảo trợ giúp của một người ở Thụy Sĩ. Trong thời gian đó, Susan đang tham gia hội Liên minh Đức Mẹ, và việc này huấn luyện cô thành một thiếu nữ có tinh thần trách nhiệm. Cô cùng với các thành viên làm việc từ thiện tại các gia đình như rửa chén bát, lau nhà, thăm viếng người bệnh. Susan đã lớn lên và biết rằng giúp đỡ người nghèo yếu là điều tốt. Susan nhớ lại giây phút mà cô xem là tồi tệ nhất trong cuộc đời, điều mà cô không thể quên, đó là khi cô chuẩn bị thi tiểu học. Tất cả bạn bè của cô đều có tấm thiệp chúc mừng từ cha mẹ của họ. Susan đã xin mẹ liên lạc với cha cô, cho ông biết là cô sắp thi tiểu học. Ông đã hứa sẽ mang cho cô một tấm thiệp và bảo cô chờ ông ở lề đường gần nhà. Hôm đó là Chủ nhật và Susan đã đợi. Cô ngồi bên lề đường từ 2 giờ trưa đến 7 giờ chiều, hy vọng ông sẽ đến. Cuối cùng mẹ cô đến và đưa cô về nhà. Cô vẫn hy vọng cha cô sẽ đến gặp cô, nhưng rồi chỉ là vô vọng. Ngày hôm sau, cô đi thi và từ hôm đó cô ghét cha mình. Nhưng khi Susan lớn lên, sau khi được tư vấn thiêng liêng, cô đã tha thứ cho cha. Sau khi học xong tiểu học, Quỹ Bác Ái đã giúp Susan bị ngưng lại. Susan không hy vọng có thể hoàn thành chương trình học. Cô bắt đầu giúp mẹ làm công việc giặt giũ quần áo. Khi họ kiếm được ít tiền, mẹ cô học làm các thứ bánh, và rồi họ có thể kiếm tiền bằng cách bán bánh. Sau một năm, kiếm đủ tiền học, Susan đi học tiếp. Một năm sau, tiền học vẫn không đủ, vì vậy Susan đã viết thư cho cha xứ để xin giúp đỡ. Cha giúp cô một số tiền và cô đã học tiếp. Cô cũng học nhạc, học múa và kịch nghệ. Chúa đã ban cho cô các tài năng về lĩnh vực này, vì vậy cô nhận được học bổng miễn phí, với điều kiện phải cư trú trong trường. Có thật nhiều niềm vui nhưng không thiếu nước mắt, vì cô cảm thấy thất vọng khi sống xa mẹ. Mỗi học kỳ mẹ cô chỉ được thăm con một lần. Cuối cùng Susan đã vào đại học và học ngành xã hội và phát triển truyền thông, bởi vì cô muốn giúp những người nghèo khổ cũng như những người tàn tật. Cô ước mơ sau khi học xong sẽ xây dựng một viện mồ côi dù chưa đạt được điều này. Tại trường học, Susan gặp cha Andrew Katende khi cha đang là thầy phó tế tại xứ Thánh Anne ở Mankinze. Họ cùng nhau thi hành sứ vụ thăm viếng người già và các bệnh nhân. Sau đó, lòng nhiệt thành giúp người nghèo và người khốn khổ ngày càng đốt cháy tâm hồn cô. Susan bắt đầu thực tập với một tổ chức nhỏ phục vụ người nghèo, và nhờ đó cô có thêm kinh nghiệm. Sau khi hoàn thành việc thực tập, Susan tìm một công việc để làm, nhưng thất bại. Thế là cô lại trở về giúp mẹ làm bánh. Thật may là cha Andrew đã liên lạc và yêu cầu Susan làm việc với cha tại tổ chức Trẻ Em Đông Bosco, một tổ chức có sứ vụ yêu thương chăm sóc cho những người nghèo qua sự cộng tác. Cô đã bắt đầu ngay lập tức. Hiện nay Susan là phó giám đốc điều hành của tổ chức và cũng là thư ký. Để nói cho người khác biết về sự khốn khổ ở đây, Susan bắt đầu viết trên Facebook, đầu tiên là về giếng nước nơi họ lấy nước. Nước ở đây bị ô nhiễm, nhưng họ vẫn dùng nó để uống và nấu ăn, vì cộng đoàn thiếu tài chính để xây dựng một cái giếng tốt. Susan nhận được thư trả lời của nhiều người. Dù chưa đủ tiền để xây giếng mới, nhưng điều này là động lực giúp cô tiếp tục. Susan đã viết về bà Elizabeth và William, hai người cao niên sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực, và thế là nhiều người đã liên lạc và giúp đỡ họ. Nhiều câu chuyện cô gửi lên Facebook đã khiến nhiều người gửi các đóng góp đến. Susan chia sẻ, tôi tiếp tục đăng trên Facebook để cho thế giới thấy rằng, nếu chúng ta cùng chung tay cộng tác, chúng ta có thể làm cho thế giới này thành nơi tốt hơn để cho mọi người sống. Người nghèo luôn cầu nguyện cho người đã giúp đỡ họ, bất cứ một đóng góp nào cũng để lại một dấu ấn sâu đậm trên cuộc sống con người, giúp họ biết rằng ai đó yêu thương họ, biết rằng họ đáng được thương yêu. Công việc của tôi đã đưa tôi đến gần Chúa hơn, tôi tin rằng không có gì là không thể đối với Chúa, và Ngài chạm đến trái tim của những ai giúp đỡ người nghèo. Công việc này cũng chỉ cho tôi thấy rằng, là người nghèo thì không phải là chấm hết, nhưng có niềm hy vọng nơi Chúa có thể dẫn bạn đi đến đích điểm dù bạn nghèo khổ. Chúng tôi luôn tìm thấy người nghèo mỉm cười và tin rằng Chúa sẽ đến cứu giúp họ. Giờ đây tôi đam mê giúp đỡ người nghèo, Tôi không thể có thứ gì đó mà không thể chia sẻ với họ. Và khi tôi không có gì để chia sẻ, tôi có thể cho họ lời khuyên và nâng họ lên trong lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm ơn Chúa Toàn Năng đã cho tôi phục vụ bằng cách này, và tôi luôn cầu nguyện cho những ai đã hy sinh một ít họ có thể giúp người khác. Với những ai đã ở bên tôi trong thời gian khó khăn của chính tôi yêu các bạn. Xin Chúa ban thật nhiều ơn lành cho bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Tông Đồ Hớt Tóc Dạo.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề Tông Đồ trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Bị nhục mạ, bị bắt bớ, bị đuổi từ thành này qua thành khác, đó là dấu chỉ Chúa thương con, Chúa chọn con làm tông đồ thật. Tôi tớ không hơn chủ, môn đệ không hơn thầy, họ đã xử với thầy thế nào thì cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Hãy vui mừng hoan hỷ, vì nếu chúng con thuộc về thế gian, thì thế gian đã không ghét chúng con. Lắm kẻ ở Sài Gòn quen biết một cụ già hớt tóc dạo theo đạo Tin Lành, người rất vui vẻ, dù vợ đã chết, con cái ở xa, có đứa đi nghĩa vụ. Cụ sống trong một căn nhà lụp sụp, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Mỗi khi khởi sự hớt tóc là cụ nói ngay đến phúc âm, đến Chúa Giêsu Kitô. Nhiều người khó quên được câu nói của cụ. Tôi không ham giàu làm gì, kiếm được đủ ăn và lo hầu Chúa hàng ngày là tôi đã sung sướng và thỏa mãn. Cụ hân hoan về sứ mạng Chúa Kitô trao cho cụ, và cụ đã sử dụng nghề hớt tóc của mình để triệt để thi hành sứ mạng ấy. Các phụ nữ làm việc tông đồ rất đắc lực, từ bà Maria, bà Salome theo giúp Chúa Giêsu. Thánh Phaolô cũng nhắc đến nhiều phụ nữ làm tông đồ, ví dụ như trong thư ngài viết: "Xin gửi lời chào Tryphena và Tryphosa, các bà đã liều công lao nhọc trong Chúa." Trích thư gửi giáo đoàn Roma. Hãy nghiên cứu các tu hội đời, thời đại mới, giải pháp mới. Đó là đặc sủng của thời đại ta, sẽ làm thăng tiến đời sống thiêng liêng của bao giáo dân. Các giáo hoàng đã nhận thấy dấu hiệu của thời đại trước chúng ta mấy chục năm. Đường lối của tông đồ thời đại ta là ở giữa trần gian, không vì trần gian, nhưng cho trần gian, với phương tiện của trần gian. Là chi thể của nhiệm thể, chúng ta là trí để suy tư, là mắt để nhìn thực tại trần thế, là tai để nghe tiếng rên rỉ, đòi hỏi, là vai để gánh vác, là tay để cứu vớt, là chân để ra đi với người khổ đau, là quả tim để khắc khoải yêu thương, là miệng để nói những lời bác ái ủi an. Nhờ tông đồ mà hội thánh hiện diện giữa thế giới này. Chính các đức giáo hoàng đã mở lối, ban hành những chỉ thị sáng suốt, cũng như đặt hết tin tưởng vào tu hội đời. Chính các ngài đã được Thánh Linh soi sáng để đón nhận và hướng dẫn những tâm hồn tận hiến giữa trần thế trong thời đại ta. Sau đây xin trích dẫn lời của một vài đấng đã nói đến tu hội đời. Đó là những lời vàng ngọc mà ta phải suy ngẫm để hiểu ý nghĩa của tu hội đời chúng ta. Đức Pio 12 dạy về bản chất tu hội đời. Các tu hội này được kể là thuộc bản chất đời sống trọn lành vì có nhiều tính cách giống với dòng tu. Cả hai như có mối liên hệ bà con với sự tương đồng chặt chẽ. Các tu hội đời đã bắt đầu thành hình trong tiền bán thế kỷ vừa qua do một ơn soi sáng đặc biệt của Chúa Quan Phòng với mục đích đặc biệt là trung thành giữa trần thế, các lời khuyên phúc âm và chu toàn cách tự do hơn những công việc bác ái mà các dòng tu bị thời thế, hoàn cảnh gây khó dễ hay hoàn toàn ngăn cấm, không thực hiện được. Các tu hội đời cũng chứng tỏ rằng mình có thể làm thành một khí cụ rất hữu ích để xâm nhập môi trường và làm việc tông đồ giữa trần thế. Về hoạt động của tu hội đời, sự phát triển tốt đẹp của tu hội đời chứng minh ngày càng rõ rệt hơn rằng các tu hội đời có thể phục vụ hội thánh và các linh hồn cách hữu hiệu, có thể sống mọi nơi, mọi lúc đời sống trọn lành thực sự trong những trường hợp mà đời sống dòng tu theo giáo luật không thể thực thi hoặc khó lòng thích ứng nổi. Đời sống tu hội đời có thể Kitô hóa cách thâm sâu vào gia đình, nghề nghiệp, xã hội nhờ sự tiếp xúc trực tiếp mỗi ngày của một đời sống toàn hiến cho việc thánh hóa, làm việc tông đồ dưới nhiều hình thức và đóng những vai trò mà hoàn cảnh, nơi chốn, thời gian khiến linh mục và tu sĩ khó thực hiện được. Về đặc tính của tu hội đời, tính cách trần thế là lẽ sống của tu hội đời. Không những là việc tông đồ của các tu hội đời phải được thực hiện giữa trần thế, nhưng cũng phải được thực hiện với những phương tiện trần thế, nghĩa là với nghề nghiệp, hoạt động, hình thức, nơi chốn, hoàn cảnh thích hợp với điều kiện trần thế. Tu hội đời là ơn quan phòng của Thiên Chúa. Đức Phaolô VI dạy, tu hội đời là một biến cố rất quan trọng cho cuộc sống hiện tại của hội thánh. Các con là một cành lá xinh tươi và mạnh mẽ của hội thánh trong giây phút lịch sử này. Các con là một cánh quân của hội thánh đang tiến mạnh giữa trần gian.
Samari đang đi dừng lại cứu người lâm nguy vì tha quên đi ích kỷ yêu thương giữ trọn giới dân. Ai là anh em của tôi, ai là thân nhân của tôi, đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của tôi bên đường là người cần tình yêu thương, anh em của tôi trong đời là người cần tôi đỡ nâng. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi lời Chúa nào thực thi. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi gặp Chúa và anh em. Người Samari từ tâm hành động chỉ vì lòng nhân, chạy thương cho người lầm tư không phân biệt lạ với quen. Ai là anh em của tôi, ai là thân nhân của tôi, đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của tôi đơn nghèo là người cần được chữa che, anh em của tôi âu sầu là người cần tôi vui à. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi lời Chúa nào thực thi. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi gặp Chúa và anh em. Hãy ra đi như người Samari, đem yêu thương tới tất cả mọi người. Hãy ra đi, thế giới đang cần bạn, nơi chiến tranh, hận thù và đau khổ. Chúa gọi mời, hãy đứng dậy ra đi. Người Samari đang đi dừng lại cứu người lâm nguy vì tha quên đi ích kỷ yêu thương giữ trọn giới dân. Ai là anh em của tôi, ai là thân nhân của tôi, đâu là điều đẹp ý Chúa, đâu là lễ vật Chúa mong. Người thân của tôi bên đường là người cần tình yêu thương, anh em của tôi trong đời là người cần tôi đỡ nâng. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi lời Chúa nào thực thi. Hãy ra đi làm như người Samari, hãy ra đi
lời Chúa nào được thi.
Hãy ra đi làm như người xa đi, hãy ra đi gặp Chúa và anh em, hãy ra đi gặp Chúa và
chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.